chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Bằng chiêu thức giới thiệu lấy chồng ngoại, các đối tượng đã dụ dỗ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với giá từ 100 đến 120 triệu đồng một phụ nữ.
Chùm phân phối cần sa ở Hà Tĩnh xa lưới.
Bổ sung đầu tư kinh doanh pháo nổ và ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ghi nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân. Nhiều khoản phí được chuyển sang giá dịch vụ nhà nước định giá. Đó là một số những điểm mới nổi bật của 7 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe những nội dung tiếp theo của luật báo chí. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều 26 tháng 12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thị Kiều Anh, 35 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thanh Tùng, cháu Anh, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai, và Đinh Thị Thu, 33 tuổi, ngụ Tây Ninh, để điều tra mở rộng về hành vi mua bán người. Theo cơ quan công an, tối ngày 25 tháng 12, các trinh sát đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Cảng Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ Anh và Tùng, khi hai đối tượng đang hoàn tất thủ tục đưa 3 phụ nữ Việt Nam ra Hà Nội. Sau đó các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân qua cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc. Cùng ngày, một tổ công tác khác thuộc Công an Tây Ninh đã phối hợp với Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đinh Thị Thu. Tăng vật thu giữ gồm 4 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 4 giấy chứng minh nhân dân, 20 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận Oanh lấy chồng Trung Quốc, Tùng đang làm công nhân ở Trung Quốc. Để có tiền tiêu xài, Oanh và Tùng liên hệ với Thu, một phụ nữ từng lấy chồng Trung Quốc, yêu cầu Thu giới thiệu, tuyển chọn các cô gái Việt Nam, đồng thời chụp gửi hình cho Oanh để giới thiệu cho đàn ông Trung Quốc xem hàng. Bằng chiêu thức này, các đối tượng đã dụ dỗ bán 6 phụ nữ ra nước ngoài với giá từ 100 đến 120 triệu đồng một phụ nữ.
17 giờ ngày 24 tháng 12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã đọc lệnh bắt giam và khám xét nơi ở của Dương Kim Long, sinh năm 1989, trú tổ 9, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, về tội tàng trữ và buôn bán chất ma túy. Qua khám xét nhà Long, số nhà 5 ngõ 128 đường Mai Thúc Loan, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng công an phát hiện 2 bánh cần sa khô có trọng lượng đến 800 gram cùng nhiều gói ni lông chứa cần sa đã được chia nhỏ và một bọc cỏ Mỹ. Dương Kim Long hay còn gọi là Long Tẻo là một trong những đối tượng cộm cán về phân phối ma túy trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh thời gian vừa qua. Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình và di biến của đối tượng, công an thành phố Hà Tĩnh đã có đủ tài liệu để bắt giữ Long. Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận số lượng cần sa trên sẽ được chia thành hàng ngàn gói nhỏ để phân phối trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh với giá 50.000 đồng một gói. Hiện lực lượng công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng Lại Ngọc Lan, sinh năm 1974, trú tại tổ 27, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, Lại Ngọc Lan cùng Nguyễn Xuân Dũng, sinh năm 1982, trú tại số 2, ngõ 237, Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội, và Phạm Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại thôn 18, Đạo Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, bàn bạc đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền nhằm mục đích hưởng lợi từ tiền phế của các đối tượng tham gia đánh bạc. Các đối tượng Lan, Dũng và Thắng thống nhất thu phế của các đối tượng vào đánh bạc là 500.000 đồng một người một ca. Tiền thuê địa điểm tổ chức sới bạc là 1 triệu đồng một ca. Sới bạc tổ chức 2 ca một ngày, gồm ca chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, ca tối từ 23 giờ đến 1 giờ ngày hôm sau. Lan có nhiệm vụ tìm thuê địa điểm, quản lý tiền phế, chào mời các con bạc. Dũng làm nhiệm vụ thu phí, hồ lì, giam tiền trong sới bạc. Thắng làm nhiệm vụ sóc cái cho các đối tượng đánh bạc, được hưởng 500.000 đồng một ca. Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 12, Lan thuê địa điểm tại số 7, ngõ An Hòa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, làm nơi tổ chức đánh bạc. Địa điểm này do Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 1974, trú tại số 2, ngõ 2, Nguyễn Công Trứ, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, làm chủ. Hương vừa cho thuê địa điểm, vừa kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới sới bạc cho Lan. Đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc, lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm một bộ bát đĩa, quân vị, 21 triệu đồng và 14 điện thoại di động các loại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, bảy luật đã được Quốc hội thông qua trong 2 năm 2015-2016, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Đó là luật dược, luật báo chí, luật phí và lệ phí, bộ luật hình sự, luật kế toán, luật ngân sách nhà nước, luật sửa đổi bổ sung, điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện của luật đầu tư. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những điểm mới của một số luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
1. Nhiều khoản phí được chuyển sang giá dịch vụ nhà nước định giá. Luật phí và lệ phí 2015 được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng như danh mục phí, lệ phí mới bao gồm 213 khoản phí, 103 khoản lệ phí. Có 17 sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá. Miễn giảm phí lệ phí cho các đối tượng là trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, một số trường hợp đặc biệt khác. Luật phí và lệ phí 2015 thay thế pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL/UBTV-QH10 và pháp lệnh án phí lệ phí tòa án số 10/2009/PL/UBTV-QH12.
2. Bổ sung đầu tư kinh doanh pháo nổ vào ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Một trong những điểm mới của luật số 03/2016/QH14 sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư là việc bổ sung hoạt động đầu tư kinh doanh pháo nổ vào ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, bổ sung hai ngành nghề kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện như kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô. Đặc biệt, ban hành danh mục mới về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm 243 ngành nghề, quy định hiện hành là 268 ngành nghề.
3. Ghi nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân. Luật báo chí 2016 gồm 6 chương với 61 điều, tăng 25 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi bổ sung các quy định của luật báo chí hiện hành, trong đó quy định khá cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Quyền tự do báo chí của công dân thể hiện qua sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in, phát hành báo in. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí thể hiện qua phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến phê bình kiến nghị, khiếu nại tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức cá nhân khác. Luật báo chí 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thay thế luật báo chí sửa đổi 1999 và luật báo chí 1989.
Quy định mới về điều kiện văn bằng chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược. Luật dược 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thế luật dược 2005 với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó là quy định điều kiện về văn bằng chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược. Theo đó, người hành nghề dược phải có văn bằng chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, sau đây gọi là bằng dược sĩ, bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa, bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền, bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học, bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học, bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược, bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y, bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền, văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược, giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày luật dược 2016 có hiệu lực.
đất khách xa nhà ta nhớ quê luôn luôn canh canh một ngày về cây đa giếng nước sân đình ấy đêm nhớ cùng đêm ngày nhớ ngày nhớ quê ta mưa gió gió sang đông mưa xa ngọc phồn hoa thế sao vẫn lòng ta cứ ngóng trông bạn bè mấy đứa thời còn trẻ giờ âm chiều không bếp mắm không lênh đênh muôn ngà con thuyền nhỏ sóng gió xô bên lò bôi đường về quê bắc quan sân qua hỏi nhớ quê hương biết mấy lần ta trông nhà hương kính trong vắt soi rõ làng quê dập mộng soi rõ làng quê dập bóng tre
pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật báo chí. Chương 4, mục 2, thông tin trên báo chí. Điều 38, cung cấp thông tin cho báo chí. 1. Trong phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây. A. Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. B. Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. C. Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra, chưa có kết luận thanh tra, vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, những vấn đề tranh chấp mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố. D. Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố. 3. Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. 4. Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin. Các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin. 5. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, định kỳ và đột xuất bất thường. Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
Điều 39. Trả lời trên báo chí. 1. Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan tổ chức, thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại tố cáo của tổ chức công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí. 3. Trong thời hạn 10 ngày đối với báo in ra hàng ngày và báo nói, báo hình, báo điện tử, 15 ngày đối với báo tuần, trên số ra gần nhất đối với tạp chí in kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc văn bản trả lời kiến nghị phê bình của cơ quan tổ chức cá nhân đối với vấn đề mà báo chí nêu hoặc tiếp nhận, cơ quan báo chí phải thông báo cho cơ quan, tổ chức công dân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại tố cáo hoặc đăng phát trên báo chí của mình. 4. Cơ quan tổ chức công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời vấn đề mà cơ quan báo chí đã thông tin. Cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan tổ chức công dân.
Điều 40. Trả lời phỏng vấn trên báo chí. 1. Người phỏng vấn phải thông báo trước cho người được phỏng vấn biết mục đích, yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn. Trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp không có sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý. 2. Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn. Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó. 3. Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu. 4. Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng phát trên báo chí.
Điều 41. Họp báo. 1. cơ quan tổ chức công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Việc họp báo của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 10, điều 56 của luật này. 2. Người phát ngôn hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức chính trị, quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước, các cơ quan của tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. 3. Cơ quan tổ chức không thuộc quy định tại khoản 2 điều này và công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan tổ chức công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định sau đây. A. Cơ quan tổ chức trực thuộc Trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông. B. Cơ quan tổ chức không thuộc điểm A khoản này và công dân thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo. 4. Nội dung thông báo gồm những thông tin sau đây. A. Địa điểm họp báo. B. Thời gian họp báo. C. Nội dung họp báo. D. Người chủ trì họp báo. 5. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan tổ chức công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 điều này. Trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức công dân được tiến hành họp báo. Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 6. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, điều 9 của luật này.
Điều 42. Cải cách trên báo chí. 1. Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cơ quan tổ chức cá nhân đó. Đối với báo điện tử, ngoài việc đăng phát lời cải chính, xin lỗi, còn phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng phát, nhưng phải lưu giữ nội dung thông tin trên máy chủ để phục vụ công tác thanh tra kiểm tra theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 52 của luật này. 2. Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng phát là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, thì cơ quan báo chí phải đăng phát phần nội dung kết luận đó và nội dung cải chính xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm báo chí. Lời xin lỗi của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng phát liền sau nội dung thông tin cải chính. 3. Việc đăng phát thông tin cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm phải thực hiện theo quy định sau đây. A. Đăng phát tại trang 2 đối với báo in, trang cuối đối với tạp chí in, chuyên mục riêng tại trang chủ đối với báo điện tử cùng một kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đã đăng phát thông tin. B. Đăng phát đúng chuyên mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng đối với báo nói, báo hình mà báo chí đã đăng phát thông tin. 4. Khi đăng phát thông tin cải chính, xin lỗi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây. A. Tiêu đề, thông tin cải chính, xin lỗi. B. Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày tháng năm đã đăng phát phải cải chính. C. Những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân đã đăng phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính. 5. Thời điểm đăng phát cải chính, xin lỗi được quy định như sau. A. Việc đăng phát cải chính xin lỗi của báo điện tử được thực hiện ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Thông tin cải chính xin lỗi phải được lưu giữ trên báo ít nhất là 7 ngày kể từ ngày đăng phát cải chính xin lỗi. B. Việc đăng phát cải chính xin lỗi trên báo in, báo nói, báo hình phải được thực hiện trong thời hạn 2 ngày đối với báo ngày, báo nói, báo hình, trong số ra gần nhất đối với báo tuần, tạp chí, tính từ ngày cơ quan báo chí nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Đối với tạp chí xuất bản trên 30 ngày một kỳ thì phải có văn bản trả lời ngay cho cơ quan tổ chức cá nhân và phải đăng trong số ra gần nhất. C. Cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại nội dung cải chính xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm. Cơ quan báo chí đã đăng phát nội dung thông tin vi phạm sau khi thực hiện cải chính, xin lỗi phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận về việc sử dụng tin bài của báo mình để thực hiện việc đăng lại lời cải chính xin lỗi.
Điều 43, phản hồi thông tin. 1. Khi cơ quan tổ chức cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại tòa án. 2. Cơ quan báo chí phải đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân. Thời điểm đăng phát thực hiện theo quy định về đăng phát cải chính tại khoản 5, điều 42 của luật này. Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân, cơ quan báo chí vẫn phải đăng phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình. Sau 3 lần đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan tổ chức cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên, thì cơ quan báo chí có quyền ngừng đăng phát. Cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng phát thông tin của các bên có liên quan. 3. Cơ quan báo chí có quyền không đăng phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức cá nhân nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của các tác giả, tác phẩm báo chí, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức cá nhân biết. 4. Khi đăng phát ý kiến phản hồi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây. A. Tên cơ quan, tổ chức cá nhân phản hồi thông tin. B. Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng phát bị phản hồi thông tin.
Điều 44. Quảng cáo trên báo chí. Báo chí được đăng phát quảng cáo. Việc đăng phát quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ các quy định của luật này và quy định của pháp luật về quảng cáo. Điều 45. Quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí. Cơ quan báo chí phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khi đăng phát tác phẩm báo chí. Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí. Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây. 1. Trên trang nhất, bìa 1 đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây. A. Tên sản phẩm báo chí. B. Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí, ghi dưới tên báo chí, tên miền đối với báo điện tử. C. Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in. D. Ngày tháng năm phát hành. 2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây. A. Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí. B. Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử, họ tên người đứng đầu cơ quan báo chí. C. Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in. 3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu. Điều 47. Bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử. Báo nói, báo hình, báo điện tử có quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của trang tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam, trang tin điện tử Thư ký luật.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.